truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 9 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thực hiện một số hạng mục tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, nơi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017.
Với mục đích để trẻ em tự biết cách phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, trường tiểu học Trung Thành đã tổ chức các tiết học về giới tính và phòng chống xâm hại cho học sinh các khối 4 và 5 của trường.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai hàng loạt các dự án đô thị quan trọng do những nhà đầu tư tên tuổi đảm nhiệm. Điều này đã tạo dấu ấn gây sự chú ý đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK định hóa, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017, chiều ngày 8 tháng 5, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số hạng mục tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đến thời điểm này, các hạng mục như sân khấu lễ đài trung tâm, sân quảng trường, các hạng mục phụ trợ, đường giao thông nội bộ đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK định hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp được tổ chức tối 19 tháng 5 tới. Riêng hạng mục vườn hoa quảng trường, cảnh quan ven sông đạt khoảng 65% khối lượng công việc. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực trồng các loại hoa, cây cảnh phần phía bên ngoài, đảm bảo mỹ quan cho khu vực quảng trường. Lực lượng an ninh thành phố cũng đã lên kế hoạch phương án đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Các đồng chí Thường trực Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp đẩy nhanh tiến độ gấp rút hoàn thiện khu vực ngoài của hạng mục vườn hoa quảng trường, cảnh quan ven sông, dọn dẹp mặt bằng, vệ sinh toàn bộ khu vực, tưới rửa các đường dạo đảm bảo mỹ quan phục vụ cho buổi lễ.
Ngày 9 tháng 5, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự và phát biểu khai mạc lớp thứ tư Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia lớp bồi dưỡng này có 150 đại biểu Hội đồng Nhân dân của 6 phường, gồm Trung Thành, Hương Sơn, Tân Thành, Tân Lập, Tân Thịnh và Quan Triều. Trong số 150 đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng lần này, có trên 35% đại biểu tái cử, còn lại là đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân lần đầu. Trong thời gian học tập 3 ngày, từ ngày 9 tháng 5 đến 11 tháng 5, các học viên được giảng viên, báo cáo viên của thành phố và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị truyền đạt các nội dung, gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng tiếp xúc cử tri, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng thuyết trình, tranh luận, tiếp công dân, kỹ năng giám sát và chất vấn. Ngoài ra, tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên, báo cáo viên và các học viên cũng sẽ dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là những hạn chế bất cập trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ sở. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp hoạt động của người đại biểu Hội đồng Nhân dân hướng tới chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với các báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm. Từ đó nâng cao năng lực hoạt động của mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở mỗi địa phương. Theo kế hoạch, từ ngày 3 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2017, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 6 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường nhiệm kỳ 2016-2021 cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường của thành phố Thái Nguyên. Khẩn trương triển khai các giải pháp để ổn định ngành chăn nuôi, đó là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn được tổ chức sáng ngày 8 tháng 5. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các đơn vị tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và đại diện một số hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn. Hiện nay, tổng đàn lợn thịt tồn đọng trên địa bàn tỉnh khoảng trên 600.000 con, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn nái cơ bản vẫn giữ ổn định ở mức 200.000 con. Về giá cả, thịt lợn hơi xuất chuồng từ 18.000 đến 19.000 đồng một kg, người chăn nuôi lỗ 1 đến 1,5 triệu đồng một con, lợn giống từ 200.000 đến 500.000 đồng một con, người nuôi lỗ 2 đến 3 triệu đồng một con lợn nái. Do thua lỗ và thiếu vốn, các hộ chăn nuôi đua nhau hạ giá, bán chạy khiến giá bán càng giảm sâu. Hiện nay các hộ chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn về chi phí sản xuất, vốn, đầu ra sản phẩm để duy trì ổn định, phục hồi sản xuất. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các giải pháp khẩn cấp như đề nghị tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi lợn với mức 1 triệu đồng đối với các trang trại, gia trại có quy mô từ 10 con nái trở lên để duy trì đàn lợn nái, hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất, vaccine tiêm phòng, hỗ trợ chi phí giết mổ tại cơ sở có kiểm soát của cơ quan thú y với mức 35.000 đồng một con, hỗ trợ lệ phí kiểm soát giết mổ 7.000 đồng một con. Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét tiến hành điều chỉnh giá điện đối với các hộ chăn nuôi, đề nghị các ngân hàng có chính sách giãn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất và tiếp tục cho vay để người chăn nuôi phục hồi sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tiêm phòng vaccine, không để dịch bệnh bùng phát. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn cần tăng cường công tác tuyên truyền về thực trạng ngành chăn nuôi hiện nay, các giải pháp cấp bách và lâu dài của tỉnh để ổn định phát triển chăn nuôi. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẩn trương xây dựng phương án hỗ trợ người chăn nuôi về công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì đàn lợn nái và tổ chức kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm. Giao Sở Công Thương có phương án đề án hỗ trợ tiền điện cho ngành chăn nuôi. Đối với các ngân hàng, cần tiếp tục cho vay phục vụ sản xuất chăn nuôi và giảm lãi suất trong điều kiện có thể. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cần có phương án đề xuất giảm giá bán nhưng vẫn phải bảo đảm về chất lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn cần tính toán giảm lãi để người nông dân bớt thiệt thòi. Các sở ngành chức năng cùng các địa phương trong tỉnh cần có chính sách hỗ trợ chăn nuôi trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Mặc dù trời không mưa, nhưng ngay khu vực cổng vào khu dân cư số 4 phường Túc Xuyên luôn bị ngập úng bởi những thứ nước thải gây ô nhiễm. Theo phản ánh của người dân sống ở khu vực này, thì tình trạng này đã diễn ra rất lâu, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt sức khỏe của người dân. Chị Nguyễn Thị Yến, tổ 4 phường Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên, một trong những người dân sống gần khu vực này cho biết.
Chúng tôi bị ảnh hưởng đây rất là lâu rồi, mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Người dân cũng đi lại đây rất là đông, nhưng chúng tôi là người trực tiếp ở đây. Đây là ảnh hưởng 24/24, lúc nào chúng tôi cũng phải ngửi những cái mùi thuốc như thế này, những mùi nước bẩn, nước thải như thế này. Mà đây là thập cẩm các loại thải ra, cho nên là nó rất là ảnh hưởng từ người già, người trẻ, trẻ con các thứ. Nên là đã nhiều lần chúng tôi đã gọi người ra để xử lý cái vấn đề nước thải này. Thế nhưng mà để quá lâu rồi, chúng tôi vẫn phải chịu cái sự ảnh hưởng của nước bẩn, nước thải này.
Còn bà Đoàn Thị Nga có nhà nằm ngay sát khu cổng của khu dân cư số 4 phường Túc Duyên rất bức xúc.
Từ khi mà hình thành cái khu dân cư này, chỉ được khoảng 1 năm, 2 năm là bắt đầu đã con đường này đã ngập và càng ngày thì lại càng ngập sâu hơn. Mà bây giờ là nó tắc như thế này là thường xuyên. Khi mà nó nắng lên ấy là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, nó không phải là rêu nữa mà nó là các màu và nó thối. Không thể nào mà ngửi được, ngay đến sinh hoạt của bọn gia đình khu chúng tôi là phải sang đằng sau cái sinh hoạt, không sao. Đằng trước là gần như là đóng cửa kính hết, không thể sinh hoạt ở đằng trước này được. Khi mà chúng tôi có ý kiến với ban quản lý thì ban quản lý người ta cứ khất lần, người ta bảo nay người ta có, mai người ta có thợ, ngày kia người ta có thợ. Nhưng mà thực ra người ta không biết là có thợ hay không, nhưng mà người ta chỉ có trả lời cho dân cho qua lần như thế và không xử lý gì cả.
Theo người dân sống ở đây, thì nhân dân không chỉ chịu ô nhiễm từ vùng ngập úng này, mà khu vực này còn là điểm để xe rác đẩy tay và là địa điểm tập kết rác để chờ xe thu gom, nên nước thải từ rác cũng chảy ra gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, do sáng sớm có rất nhiều người buôn bán quanh khu vực đường Bến Oánh còn vào đi vệ sinh, nên khu vực này đã ô nhiễm lại càng trở nên ô nhiễm. Được biết, khu dân cư này hoàn thành quy hoạch từ năm 2005 do Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ Ditech làm chủ đầu tư, quy mô của khu dân cư trên 6,3 ha. Những người dân ở đây cho biết hiện tượng nước bị ngập úng như thế này đã xảy ra và khi nhân dân có nhiều ý kiến thì Ban Quản lý Dự án Khu dân cư cũng đã cho sửa chữa nhưng không triệt để. Ông Đào Trọng Thưởng, Tổ trưởng Dân phố số 4, phường Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái cống, cái mương chỗ này bị thấp nhất hiện giờ tôi... Theo nhiều dân phản ảnh thế là không những nước ở tồn đọng tại chỗ mà nước ở những cống rãnh ở nơi khác nó lại dồn vào đây. Nhưng bản thân cái nước cống rãnh ở nhiều nơi nó dồn vào đây thì cái mùi ô nhiễm môi trường hôi thối nồng nặc rất khó chịu. Nói người ta không giải quyết cái đoạn cống rãnh này thì không đúng, nhưng giải quyết có cho người ra khơi rãnh nhưng mà chắc là chưa đảm bảo. Như vậy thì nhân đây thì khi tôi cũng theo ý kiến của riêng tôi và theo đề nghị nguyện vọng của nhân dân là của cái khu vực của tổ 4 này thì đề nghị với các bên có trách nhiệm, tức là giải quyết đến nơi đến chốn, có cái cách mà giải quyết triệt để cái cống rãnh.
Là một khu dân cư mới xây dựng, đáng nhẽ ra phải có hạ tầng tốt, môi trường tốt. Nhưng nhìn vào thực trạng này thì sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra với hệ thống hạ tầng thoát nước tại khu dân cư này. Trước phản ánh của người dân về thực trạng trên, ban quản lý khu dân cư này cần nghiêm túc xem xét và giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân.
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Tân Thịnh đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, đoàn phường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức tốt chương trình tiếp sức mùa thi và chương trình tiếp sức em đến trường. Qua đó đã trao 3 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Lê Văn Tám với trị giá 1.500.000 đồng. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của phường, tổ chức chương trình tình nguyện Tết vì người nghèo, đã trao tặng hơn 700 bộ quần áo và 20 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương ở trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, đoàn phường còn hưởng ứng tham gia các chương trình hoạt động do đoàn cấp trên phát động như tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, trao tặng hàng chục suất quà đến tay các em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hiến máu tình nguyện với gần 40 đơn vị máu được thu nhận. Thời gian tới, đoàn phường Tân Thịnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức với nhiều đội hình tình nguyện, thu hút nhiều đối tượng tham gia, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội như tiếp sức mùa thi, tiếp sức em đến trường, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh thanh niên trong thời kỳ mới.
Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 868 ngày 10 tháng 4 năm 2017, kế hoạch số 11 ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về sự kiện này nhằm ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ người Việt Nam quyết tâm vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức, như vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, giao lưu tọa đàm gặp mặt nhân chứng lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tại huyện Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong thời gian dài, những năm kháng chiến chống Pháp. Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu di tích lịch sử ATK Định Hóa. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt sẽ được tổ chức vào tối 19 tháng 5 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, những vụ xâm hại tình dục trẻ em liên tiếp xảy ra, tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, gây phẫn nộ trong dư luận. Làm thế nào để bảo vệ con khỏi bị xâm hại? Cần trang bị những kiến thức nào để giúp con trẻ tự biết cách phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại? Trước những băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh, vừa qua trường tiểu học Trung Thành đã tổ chức các tiết học về giới tính và phòng chống xâm hại cho học sinh các khối 4 và 5 của trường.
Tại các tiết học này, sau những phút giây đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, các em học sinh đều rất hào hứng, chăm chú lắng nghe, ghi chép và thảo luận sôi nổi về các tình huống được giảng viên của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đặt ra. Cũng từ đó, các kiến thức cần thiết về giới tính đã được các em tiếp nhận một cách tự nhiên, như phân biệt được sự khác nhau giữa cơ thể của con trai và con gái, cách đọc tên chính xác của bộ phận sinh dục trên cơ thể con trai và con gái, nhận diện kẻ xấu và hành động xấu, hiểu thế nào là xâm hại tình dục, ấu dâm là gì, cách thức bảo vệ chính bản thân mình và đối phó khi gặp kẻ xấu có ý định xâm hại các con. Em Đặng Thị Thùy Dương, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Trung Thành cho biết, sau tiết học này, em đã tự tin lên rất nhiều bởi đã biết cách phân biệt giữa người tốt và người xấu.
Qua buổi học ngày hôm nay, em đã biết cách để phân biệt giữa người xấu và người tốt ạ.
Người xấu thì như thế nào?
Thưa cô, người xấu là có những biểu hiện là nhìn, nói, sờ và ấu dâm đến cơ thể mình ạ.
Để tránh những người xấu như này thì mình phải có những biện pháp như thế nào?
Em thưa cô, để tránh những người xấu, mình phải có những biện pháp là không đi vào những chỗ tối, vắng vẻ. Khi ở nhà một mình thì không mở cửa cho người lạ vào.
Còn em Lê Huy Minh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Trung Thành nói.
Xâm hại tình dục là người ta sờ động chạm đến những vùng kín trên cơ thể của chúng ta.
Thế thì khi mà bản thân con hay là các bạn ở trong lớp thì mà có nguy cơ bị xâm hại tình dục thì mình phải có những hành động như thế nào?
Chúng ta không nên đi vào nơi tối tăm, không nên đi vào nơi vắng vẻ, không nhận đồ lạ của người khác, không tiếp xúc với người lạ. Và nếu chúng ta thấy đang có dấu hiệu của xâm hại tình dục thì chúng ta cần báo ngay cho người lớn hoặc công an.
Một tiết học thoát khỏi khuôn khổ kiến thức cơ bản ở nhà trường nhưng rất thu hút học sinh vì nó đã giải đáp được các thắc mắc tò mò của lứa tuổi trẻ em, trang bị cho các em những kiến thức để sẵn sàng nhận diện, phòng tránh các hành vi xâm hại. Ông Nguyễn Văn Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Thành, thành phố Thái Nguyên nói.
Mục tiêu chúng tôi là để cho các học sinh thấy được cái hậu quả nếu như chúng ta không tự bảo vệ mình. Đấy, tức là quan trọng nhất là giáo dục để cho học sinh nắm được các kiến thức sơ đẳng nhất về cái việc là tự bảo vệ mình. Đầu tiên muốn làm được cái tránh xâm hại thì mỗi một cá nhân, nhất là các em học sinh, những em trẻ là phải biết được cái biện pháp hoặc là biết được những cái biểu hiện mà những hành vi xấu nó có thể ảnh hưởng đến cá nhân mình thì các em nó phòng tránh. Thì từ cái việc các em nó nắm được như vậy, nó tránh xa thì sẽ hạn chế được những cái việc xâm hại đối với các em.
Với việc tăng cường các tiết học về giáo dục giới tính, trường tiểu học Trung Thành đã góp phần trang bị cho học sinh các kiến thức khoa học cần thiết để nhận diện và phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại. Tuy nhiên, để đấu tranh với những hành vi xâm hại trẻ em, không những chỉ cần vai trò của các nhà trường mà còn cần nhận thức, hành động của gia đình và toàn xã hội để đem đến một môi trường lành mạnh, an toàn cho trẻ em.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc gần như cùng lúc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai hàng loạt các dự án đô thị quan trọng do những nhà đầu tư tên tuổi đảm nhiệm đã tạo dấu ấn, gây sự chú ý đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một khi đô thị thành phố rộng mở, khang trang, hiện đại, chắc chắn sẽ là điều kiện tốt cho các hoạt động đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. Và điều quan trọng hơn cả là làm thay đổi tư duy của chính quyền đô thị, mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho cư dân đô thị. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Diện mạo đô thị nhìn từ những dự án kích cầu phát triển của tác giả Sơn Trường đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
Có lẽ một trong những dự án đô thị đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố, hứa hẹn sẽ tạo đột phá trong phát triển đô thị phía Tây, đó là xây dựng tuyến đường Hồ Núi Cốc, đoạn nối với đường Bắc Sơn. Mặc dù chỉ là dự án thành phần nằm trong dự án tổng thể xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, nhưng tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với khu du lịch mà còn có ý nghĩa với cả vùng kinh tế lân cận, trong đó có vùng chè đặc sản Tân Cương. Tuyến đường dài 9,5 km, trong đó trên 7 km có lộ giới 61 m, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn gần 1/2 thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu du lịch. Ngoài ra sẽ tạo cơ hội để phát triển đô thị dọc hai bên đường và là điều kiện để hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới cho cả vùng chè Tân Cương và các địa phương giáp ranh. Người dân địa phương đang kỳ vọng rất nhiều vào tuyến đường huyết mạch mang trọng trách thay đổi đời sống kinh tế khu vực nông thôn phía Tây thành phố. Đại diện nhà đầu tư, giám đốc điều hành doanh nghiệp Xuân Trường, ông Đỗ Thành Trung đã cam kết tập trung mọi nguồn lực để tuyến đường nhanh chóng đưa vào sử dụng. Cũng giữ vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển đô thị trung tâm ngày càng hiện đại, được người dân mòn mỏi chờ đợi suốt gần 30 năm, đó là dự án đường Việt Bắc. Mặc dù mới hoàn thành giai đoạn đầu với chiều dài khoảng 3 km đi qua hai phường là Đồng Quang và Quang Trung, song tuyến đường này đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tuyến đường nội thị đẹp nhất của thành phố. Đẹp bởi là cung đường thẳng nhất, thoáng nhất với một bên là dân cư đô thị, một bên là đường sắt Thái Nguyên Hà Nội chạy dọc tạo không gian thoáng đạt cho cả cung đường. Việc nâng cấp tuyến đường này ngoài tạo vẻ đẹp cần thiết cho đô thị còn góp phần giải quyết tình trạng quá tải giao thông của một số tuyến đường nội thị khác, đồng thời giải được bài toán về hiện đại hóa các khu dân cư trong lòng thành phố. Tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng, được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Trong thời gian tới, đoạn còn lại của đường Việt Bắc dài khoảng 6 km sẽ tiếp tục được nâng cấp. Đầu tháng 9 năm 2016, một sự kiện không chỉ được người dân Thái Nguyên mà các tỉnh lân cận mong đợi chính là việc khởi công dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên tại xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn An Lạc Viên Ideco Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và tham khảo tại một số địa phương, Thường trực Tỉnh ủy đã quyết định cho thực hiện dự án trên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và mong mỏi của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh. Đây là dự án thể hiện sự văn minh hiện đại và tất yếu phải có của một đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc như thành phố Thái Nguyên. Theo nhà đầu tư, thì dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên có quy mô 27,27 ha, là nghĩa trang cấp 3, có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017. Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cho biết, chúng tôi xác định đây là dự án an sinh xã hội quan trọng. Việc xây dựng nghĩa trang kết hợp nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nơi lưu trữ tro cốt với công nghệ hiện đại, đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường phù hợp với phát triển đô thị là việc làm rất cần thiết đối với thành phố. Sau khi hoàn thành, người dân Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận không còn phải lo chạy đôn chạy đáo về Hà Nội, Hải Phòng đăng ký được hỏa táng cho người thân khi mất tại Đài Hóa Thân, Hoàn Vũ. Được người dân thành phố Thái Nguyên kỳ vọng nhất có lẽ là các dự án nằm trong đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thành đô thị hai bên bờ sông Cầu. Theo nhà đầu tư, có 9 tiểu dự án được triển khai với các hạng mục vĩ mô có thể chỉnh trị sông Cầu, giúp khả năng chống lũ lụt gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó là các hạng mục kết nối đô thị đôi bờ sông thông qua việc xây mới 6 cây cầu cứng và cải tạo nâng cấp cầu Gia Bảy. Dự án dự kiến sẽ ngốn lượng vốn trên 18.000 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác là trên 12.600 tỷ đồng. Xét về lợi ích mà dự án mang lại khi hoàn thành, chắc chắn sẽ khiến bộ mặt đô thị hai bên sông của thành phố trở nên rạng rỡ, hiện đại và không kém phần thơ mộng. Dự án này mở ra còn tạo tiền đề phát triển kinh tế đô thị ở địa phương. Nói vậy, bởi khi đô thị hiện đại, các vùng kinh tế được gắn kết với nhau sẽ là điều kiện để các thành phần kinh tế giao thương, các loại hình dịch vụ đô thị có đất phát triển. Và thực tế, ngay khi dự án xây dựng đô thị sông Cầu được phê duyệt, một ý tưởng mới đã hình thành. Khi trình làng ngay lập tức nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Đó là ý tưởng dịch chuyển trung tâm hành chính của tỉnh kết hợp với xây dựng sân vận động mới sang phía đông thành phố để phù hợp với hạ tầng đô thị đôi bờ sông Cầu. Đây là ý tưởng thể hiện xu hướng mới, hiện đại, cải cách mạnh trong quản lý hành chính công, điều mà lâu nay vốn là điểm hạn chế của Thái Nguyên. Mặc dù ở một chừng mực nào đó dư luận xã hội chưa hoàn toàn tin tưởng về năng lực nhà đầu tư cũng như khả năng triển khai hiệu quả một số dự án đô thị quan trọng này, song với những gì chính quyền đang thể hiện, nhà đầu tư cam kết và thực tế hầu hết đã khởi công triển khai, chúng ta có quyền kỳ vọng vào các dự án này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị của Thái Nguyên trong tương lai gần. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2017, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố tổ chức vận động quỹ nhân đạo năm 2017 với mục đích quỹ ngày càng phát triển và giúp đỡ được nhiều hơn cho các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, nhiều tập thể cá nhân đã tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Để công khai việc ủng hộ đóng góp của các đơn vị, Ban vận động quỹ thành phố thông báo danh sách các tập thể và cá nhân ủng hộ quỹ nhân đạo từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2017 như sau. 32. Trường Tiểu học Thịnh Đức 540.000 đồng 33. Trường Tiểu học Tích Lương 2 435.000 đồng 34.
trường Trung học cơ sở Quang Vinh 760.000 đồng. 35, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố 2 triệu đồng. 36, trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố 12 triệu 515.000 đồng. 37, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố 1 triệu 200.000 đồng. 38, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên 945.000 đồng. 39, trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến 700.000 đồng. 40, trường Trung học cơ sở Cam Xá 1 triệu 080.000 đồng. 41, trường Mầm non Hoa Hồng 860.000 đồng. 42, trường Mầm non Liên Cơ thành phố 1 triệu 475.000 đồng. 43, trường Mầm non Họa Mi 1 triệu 720.000 đồng. 44, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 1 triệu đồng. 45, trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập 890.000 đồng. 46, trường Mầm non Đồng Bẩm 2 triệu 647.000 đồng. 47, trường Tiểu học Phúc Xuân 706.000 đồng. 48, trường Mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ 740.000 đồng. 49, trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 1 triệu đồng. 50, trường Mầm non Quang Trung 2 triệu đồng. 51, trường Mầm non Tích Lương 1 triệu 100.000 đồng. 52, trường Trung học cơ sở Hương Sơn 1 triệu 045.000 đồng. 53, trường Mầm non Cốc Hóa 990.000 đồng. 54, trường Mầm non Đại học Sư phạm 1 triệu 416.000 đồng. 55, Ban Quản lý chợ Dốc Hanh 600.000 đồng. 56, trường Tiểu học Độc Lập 2 triệu 020.000 đồng. 57, trường Trung học cơ sở Tân Thịnh 515.000 đồng. 58, Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên 2 triệu 100.000 đồng. 59, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên 2 triệu đồng. 60, trường Mầm non Trương Vương 1 triệu 975.000 đồng. 61, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên 1 triệu 500.000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 9 ngày 10 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa và có lúc có dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rải rác và có lúc có dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào rải rác và có lúc có dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.